여러분들은 산업인인데 그냥 산업인이 아니고
Các bạn là những doanh nhân, nhưng không phải là doanh nhân bình thường.
복음 가진 산업인입니다.
Mà chúng ta là những doanh nhân mang theo phúc âm.
Yeah, 그렇다고 할때 여러분들은 그냥 경제가 아니고
Và nói như vậy thì các bạn cũng không phải là những nhà kinh tế bình thường.
분명히
Mà rõ ràng các bạn
이게 남아있죠.
là những nhà kinh tế của ánh sáng. Đó là điều quan trọng.
잊지 말아야 됩니다. 여러분은 빛의 사람이기 때문에 빛의 경제가 있는 겁니다.
저 đừng quên rằng tôi là người mang theo phúc âm, là người mang
왜
theo kinh
그런
tế của ánh
거니까
sáng. Tại sao vậy?
고린도서 15장 58절에 보면 복음 때문에 한 것은 하나도 헛되지 않는다고 기록되어 있습니다.
Bởi vì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58, vì phúc âm không một điều gì chúng ta làm trở thành
예,
vô ích.
그렇다고 할때한몇 가지 이렇게 흐름이 있어요.
Hay là công khó của anh em ở trong Chúa không là vô ích. Cho nên ở đây có vài cái dòng chảy.
이제 세 가지쯤 이렇게 흐름이 있습니다.
Ở đây chúng ta thấy được ba cái돌아가는 돌아가는 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 돌아가는
열심히 해야 된다라고 생각을 다 하고 있습니다.
뭔가 người thường nghĩ rằng à phải chăm chỉ.
맞는 말이니까요.
Đương nhiên là đúng vậy.
그래서
tuy nhiên
내가 열심히 해야 된다 하는 거죠.
Nếu như tôi chỉ là chăm chỉ thôi.
예. 그러면
nếu vậy thì
한계가 와요.
Chúng ta sẽ gặp những cái giới hạn đến.
열심히 한 만큼 되는 한계가 오겠죠.
Bởi vì càng chăm chỉ bao nhiêu thì cái giới hạn đến bấy nhiêu.
이걸 잘 알고 있는 3단체는
và ba tổ chức tôn giáo
완전히,
họ đã biết rõ điều này cho nên
네, 네피림 전략을 씁니다.
Họ đã sử dụng cái chiến lược của người Lê-phi-rim là người cao lớn.
이게 사단이 하는 짓인데 여러분을 이기는 방법을 알아요.
Và đây là cái cách Satan đã sử dụng và chúng ta biết được chiến lược thắng nó.
이끌려가고 있는 겁니다.
Bởi vì nó đang sử dụng chiến lược của Lê-phi-rim.
자, 이렇게 되다 보니까 이 두 개를 모르니까
nếu như không biết rõ hai điều này
우리 기독교인은 항상 세 가지를 하고 있었던 겁니다.
Thì cơ đốc nhân luôn luôn phải làm ba điều.
네. 이 사람들의
bởi vì những con người này
심부름을 하는 거예요. 노예.
Nếu cơ đốc nhân không biết điều này thì trở thành nô lệ cho những họ.
또 조금 심하면 어떤 심부름 하냐?
Nếu cơ đốc nhân không biết ba điều này nghiêm trọng hơn nữa là gì?
포로돼서 심부름.
Có thể bị bắt làm phu tù.
더 심해질 때는
còn nghiêm trọng hơn nữa.
어쩔 수 없이 알지도 못하는 속국대가 되죠.
Bởi vì không biết được cái chiến lược của họ làm, cho nên phải làm thuộc địa. Như chúng ta thấy bây giờ, chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra phải không? Bởi vì Ukraine đang trở thành thuộc địa của Nga hay mà châu Âu.
러시아가 건드리는 겁니다. 원래 우리 속국된 나라 아니냐.
Bởi vì Nga bảo trước đây bạn thuộc về của chúng tôi mà tại sao giờ chạy nơi khác cho nó bị đụng chạm đấy.
거기다가 뭐 이게 지금 그 제일 마상 이제 돈바스 그것 때문에 그 지역은 러시아 사람들이 많고 그걸 막 독립시키겠다 이 뜻입니다 지금.
Và có rất nhiều những khu vực của Ukraine là những người biết tiếng Nga và họ đang muốn độc lập nơi đó.
영적으로 노예 포로 속국이 무서운 거예요.
Cho nên cái việc nô lệ, phu tù thuộc địa rất đáng sợ.
그리고 우리 기독교인이 정신을 못 차리면 심부름이에요.
Nếu cơ đốc nhân không hiểu điều này thì trở thành những người tay sai cho họ.
네. 그래서 이제
bởi vậy mà
이런 상황을
trong cái bối cảnh như vậy đó
불신자들은 전혀 모르고 하는 겁니다.
Đây là những điều mà những người không tin Chúa hoàn toàn không biết.
그리고 성공자들은
và rồi những người thành công
더 몰라요.
나이 강 không biết rõ hoàn cảnh này.
지금 해놓고도 왜 했는지도 모릅니다. 뭐 어떻게 뭐 잘 했더니 된다. 운이 좋았다 뭐 이런 식의.
Họ chỉ nghĩ rằng ồ cứ làm tốt, cố gắng là được hay là chúng ta cứ tốt là được. Họ nghĩ vậy.
그래서 우리 기독교인들은
và rồi cơ đốc nhân
상당히 당황해요.
Cơ đốc nhân thì rơi vào hoàn cảnh bối rối, không biết phải làm sao.
모르니까.
Bởi không biết
nên thưa들은 밖에 나가서 당황한다니까요.
Bởi vì không biết trên các lam lân ra ngoài xã hội thì bối rối.
이게 오래된 거라니까.
Và những điều này nó có từ rất lâu rồi.
사단이 벌써 네피림 전략을 써가지고 세계를 정복한 지 오래됐어요.
뭐 비 사탄 sử dụng chiến lược Lephirim chinh phục thế giới có từ lâu rồi.
전혀 표시가 안 나지만은 그렇게 돼 있어요.
Nó không có tỏ ra thôi, nhưng đã làm việc đó từ lâu rồi.
이는 이 사람들이 못 듣기 때문에 뭐 기독교인 당연히 못 듣지요. 못 듣으니까 실제 나가 보면 당황돼요.
Và các nhân thì không biết điều này, bởi không biết thực tế, cho nên khi bước ra sẽ rơi vào hoàn cảnh bối rối.
자, 이래 가지고 어떻게 빛의 경제를 회복합니까?
Nếu vậy làm sao phục hồi kinh tế sáng? Cho chúng ta phải biết trước mới chinh phục.
Remnant들은 알고 나가야 돼요.
Remnant phải biết mới ra thế giới.
그래서 뭐 더 쉬운 거는 3단체가 다 장악했잖아요.
Và thực tế thì ba tổ chức tôn giáo họ chinh phục hết rồi.
장악해놓고는 야금야금 자기들 거 이제 만들어냅니다.
Và họ chinh phục và họ đang tạo thành cái của họ.
그래서
bởi vậy mà
이번 주간에 나오는 단어는 굉장히 중요해요.
Cái từ trong tuần này là từ rất quan trọng.
완전히 나와야 돼요.
Đó là chúng ta phải thoát ra khỏi cái tình trạng đó.
그거 나오지 않고는 안 되는 거죠.
Nếu mà không thoát ra được là không được.
그래서 우리는 이 부분을 완전히 바꿔야 되는 겁니다.
Và còn phần bên này chúng ta phải thay đổi hoàn toàn.
호자화시킵니다.
Phải thay đổi gọi là ngôi hóa.
성경에 제일 많은 단어예요.
Cái từ mà Kinh Thánh nhắc nhiều nhất chính là ngôi hóa.
보고 하나님의 나라 하는 거예요.
Điều này cũng được gọi là nước Đức Chúa Trời.
예수님 처음부터 이 기도 가르쳤고요.
Đây là lời đầu tiên Chúa Jesus dạy dỗ.
마지막도 이 말씀했잖아요.
Và lời cuối cùng Ngài cũng dạy dỗ.
성경의 굉장히 흐름 중요한 메인 흐름이 이거예요.
Cho nên là cái dòng chảy nhiều nhất, quan trọng nhất Kinh Thánh chính là dòng chảy nói về ngôi thiên quốc. Còn điều quan trọng hơn, chúng ta thường nói là tuyệt đối không được hoặc là khó khăn bởi không biết cái dòng chảy mới nói như vậy. Và điều này nó có ở đâu? Ứng đáp thực của Đức Chúa Trời có ở đâu đây? Đó là ứng đáp của Chúa luôn có ở phía ngược lại. Cho nên chúng ta nhanh chóng nhìn thấy điều đó đi. Nếu chúng ta đến với phía ngược lại không phải chỉ là có đâu thôi. Mà đương nhiên đến nơi đó còn mắt cũng không nhìn được thấy nữa cơ.
그러니까 영적인 눈을 뜨라는 거고 그러니까 기도하라는 것이고 그러니 말씀 붙잡으라는 거고.
Bởi vậy chúng ta phải nhìn bằng mắt thuộc linh, phải cầu nguyện, phải nắm chắc lời Chúa mới thấy được.
많은 산업인들, 중직자분들이 교회 와서 말씀을 왜 붙잡아야 되는지도 모르고 어떻게 붙잡아야 되는지도 모르는 겁니다.
Rất nhiều các cơ đốc nhân, các trưởng lão đến hội thánh không biết làm sao để nắm chắc lời Chúa và nắm chắc như thế nào.
어쩌다가 좀 돈을 벌어도
rồi họ nghĩ rằng cứ kiếm được tiền.
이제 유지도 또 힘이 드는 거죠.
Kiếm được tiền và rồi duy trì tiếp tục còn khó.
또 나중에 나이 들면 또 더 힘들어져요.
Rồi sau này tuổi cao càng mệt mỏi hơn.
왜냐하면 방향을 모르니까.
Bởi vì họ không biết phương hướng phải đi.
반드시 흐름이 있어요.
Bởi vì trong này nhất định phải có dòng chảy.
반드시 이게 있다니까요.
Dòng chảy đây nhất định như thế này này.
흐름이 있습니다.
Có dòng chảy.
이걸 딱 알면 아 내가 어떻게 뭘 준비하고 어떻게 왜 기도해야 되느냐를 알게 되죠.
Nếu biết được thì tôi phải chuẩn bị thế nào, phải cầu nguyện ra sao.
아 내가 그 영적인 힘을 왜 길러야 되느냐 하는 거를 알게 돼요.
Và cũng biết tại sao tôi cần phải nuôi dưỡng sức mạnh thuộc linh.
왜냐하면 이때부터
bởi vì sao? Từ lúc này trở đi.
이게 이제 보이기 시작합니다.
Lúc này chúng ta nhìn thấy thần bài.
어떻게 봤습니까?
Chúng ta nhìn thế nào đây?
세상 사람들과 이 다른 거였어요.
Đó là chúng ta có cái khác với người thế gian.
이게 딱 보이죠.
Nhìn thấy điều khác.
뭐가 다르냐면은
nhìn thấy khác cái gì đây?
여러분 세상에 살고 있지만은 세상에 속한 사람이 아니라니까요. 이거하고 달라요.
Chúng ta những người đang sống thế gian nhưng không thuộc thế gian. Đó là điều khác.
그리고 두 번째로 보이는 게 이제 숨겨둔 것이 다 보인단 말이에요.
Và điều thứ hai đó là thấy được điều giấu kín.
왜 그렇습니까? 세계복음화 때문에.
Vì sao vậy? Vì phải phúc âm hóa thế giới.
여러분이 이 답을 얻어야
khi chúng ta đón nhận giải đáp này,
응답도 다 따라오는 거지. 이 부분은 놔두고 영적으로 약한데 자꾸만 육신적으로 뭘 하려니까 안 되죠.
이 chúng ta tìm đến lời giải đáp này thì sức khỏe phục hồi, kinh tế phục hồi, mọi cái đến theo. Còn không thấy thì chúng ta thường bị suy yếu và phải chạy theo.
뭐 잠시는 되겠죠.
Và đương nhiên chạy theo thì cũng có thể được tạm thời một chút đó.
그리고 뭡니까?
Và rồi tiếp theo là gì nữa nào?
하나님이 준비해 두신 거 있어요.
Lúc này có điều Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn.
Vì 그렇습니까?
Vì sao vậy?
Mà 후대라기보다는
Nói về thế hệ sau, so với thế hệ sau thì
차세대.
đó là thế hệ sau này.
Iguru 반드시 준비해 놨다니까.
하나님 앞에 tiếp theo, Chúa đã chuẩn bị rồi.
이 세계를 봐야 빛의 경제를 본 겁니다.
Chúng ta phải nhìn thấy ba điều này, đồng nghĩa là nhìn thấy kinh tế ánh sáng.
저는 이제 막 눈에 안 보이게 숨기게 되겠죠.
Và tại đây có điều Chúa đã giấu kín mắt không thấy.
어떻게 다른가 보세요.
Và chúng ta thấy cái sự khác biệt gì ở đây nào?
처음부터 말씀하셨어요.
Ngay từ ban đầu đã phát.
너는 여기 떠나, 여기.
Ngươi hãy ra khỏi cái sự trói buộc này.
여기를 떠나는 겁니다. 쉽게 말하면 엑시트라는 거예요.
Trong sáng đến ký đoạn 12 của
câu
3, hãy ra khỏi lối trói buộc đó.
내가 네게 지시할 땅으로 가라.
Mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho ngươi.
여기를 나와서 내가 네게 지시한 땅으로 가라.
Hãy ra khỏi lời trói buộc của bóng tối, đến xứ ta chỉ cho. Không phải đi đâu đó, mà đến nơi ta sẽ chỉ cho ngươi. Bởi vậy các nhà trọng trách không phải cứ làm công việc của hội thánh vô điều kiện mà quan trọng, mà phải thấy được dòng chảy của Chúa chảy như thế nào. Tôi mong các nhà trọng trách trên toàn quốc của thế giới, bởi chúng ta những người đang làm công việc của Đức Chúa Trời, hãy nhìn thấy dòng chảy. Đặc biệt các nhà kinh tế của ánh sáng, chúng ta phải tìm và phục hồi kinh tế ánh sáng. Ban đầu Abraham nghe không hiểu điều này. Cho nên ông liên tục gặp khó khăn. Cũng may sao Abraham hiểu nhanh sau đó. À, hóa ra điều này không phải với tôi. Abraham trong lòng đã hiểu rằng điều này không phải với mình. Trong lòng Abraham thì lập kế hoạch rằng dẫu sao mình già không có con, thôi bây giờ tài sản của cái chắc rằng phải nuôi thằng cháu để nó ở cùng mình. Bởi vì khi mà không có con thì phải nuôi đứa cháu của mình để coi nó như con của mình. Thực ra đó không phải là điều xấu, điều sai. Bởi vì coi cháu như con của mình. Tuy nhiên chúng ta phải thấy phúc âm rất quan trọng. Nói một cách khác, Abraham đã khổ gần chết. Nhưng rồi cũng hiểu ra. Và từ ngày đó trở đi thì Đức Chúa Trời làm gì? Abraham, hãy đứng dậy. Ngươi đi chiều rộng, chiều dài của xứ đó. Hãy hướng lên nhìn đông tây nam bắc. Hễ nơi nào chân người đạp đến, mắt người thấy, ta ban cho người hết thảy. Và từ đó thì Abraham lập bàn thờ cầu khẩn. Nói một cách khác là đi theo lời Chúa được hoàn thành. Các bạn hiểu chưa? Cho nên với chúng ta ngày mai Chủ nhật thờ phượng rất quan trọng.
목사님이 설교를 듣는 게 아니라 말이야. 하나님이 지금 여러분의 인생을 어떻게 흐르 데리고 가시느냐 하는 거란 말이고. 중요해요.
Chúng ta không phải nghe bài giảng của mục sư mà xem lời Chúa hướng dẫn tôi thế nào.
그래서 시험 들 시간 어디 있어요?
Chúng ta thấy rằng
시간, 남의 말할 시간이 어디 있어요?
Chúng ta trong thời gian thờ phượng.
그렇게 시간이 많으면 안 되죠.
Không có thời gian nói chuyện người khác, không có thời gian để chịu thử thách từ người ta, đừng dành thời gian cho việc đó. Từ lúc này trở đi. Abraham rất bận để nhận ứng đáp. Vậy thì điều đó đã đến. Và tôi nói lại một lần nữa trong phần này. Bởi cái chúc phước của chúng ta đón nhận nó ở nơi khác. Lúc này đây hoàn toàn. Thay cho con trai phải chết thì là con chết được chết thay. Và qua đó phúc của mọi thế giới đã xuất hiện điều đó đó.
이삭이 왜 모리아 산에서 내가 죽어야 됩니까?
Lúc đó thì Isaac và ông tại sao tôi phải chết ở núi Moria? Cũng có thể nghĩ như vậy chứ?
또 지금 불신자도 그런 거예요. 왜 하나님이 그 말이야, 그 아들을 바치라고 그래 했냐? 이렇게 할 수도 있을 거예요.
Hay là những người không tin Chúa bảo, ô, tại sao Đức Chúa Trời độc ác lại bảo dâng con trai của mình là sao? Câu trả lời rất đơn giản.
그게 인생입니다.
Đó là cuộc đời là như vậy.
그게 원죄입니다.
Đó là nguyên tội là phải chết.
그래서 수양을 대신 주겠다는 거예요.
Bởi vậy mà Chúa khiến con trai được chết thay Isaac.
그럼 반드시 응답 받을 거니까 열방이 복을 얻도록 만들겠다.
Và rồi ứng đáp đến sẽ làm tổ phụ của nhiều dân tộc.
열방에다가 흑암에 빠진 사람을 나오도록 만들겠다는 거예요. 쉽게 말하면.
Và thông qua Abraham sẽ khiến cho nhiều người rơi bóng tối ra khỏi. Và tại đây ứng đáp của Chúa luôn có ở kiếm ngược lại.
여러분 이거 하겠습니까?
Với các bạn có tìm điều này không?
오바다가 한 거예요.
Và trong cái phần các vua thứ nhất, đoạn 18, có nói về Abdia đã đón nhận ứng đáp ở lời phía ngược lại. Các vua đoạn 18, câu 1, câu 15.
Roma 16, 23절에 가이오에 관한 얘기입니다.
Trong Roma đoạn 16, câu 23, Caius có nói
이 가이오가 빛의 경제를 받을 수밖에 없는 중요한 얘기, 이 많은 공통점들이 뭡니까?
Và tại đây đó, giữa Abraham với lại Caius hay với Abdia.
복음 운동할 수밖에 없는 제자들을 키운 거예요.
Họ là ai? Họ là những người nuôi dưỡng môn đồ để vận động phúc âm hóa.
응답되는 게 당연한 거죠.
Cho đương nhiên ứng đáp đến với họ là đương nhiên.
그래서 뭘 하느냐가 중요한 거 아닙니다.
Cho nên chúng ta làm việc gì không phải điều quan trọng.
어디에 있느냐입니다.
Mà chúng ta đứng ở đâu mới quan trọng.
내가 무슨 응답을 받았냐 중요한 거 아닙니다.
Cái việc tôi đón nhận ứng đáp gì cũng không quan trọng.
왜냐면은 세계 복음화 때문에 여러분을 숨겨뒀다니까요.
Bởi vì Chúa đặt để cái điều giấu kín cho các bạn qua đó phúc âm hóa thế giới.
그러니까 쉽게 못 보는 거죠. 세계 복음화 때문에 숨겨뒀어요.
Chúa đặt để cái điều giấu kín cho chúng ta để qua đó nhận phúc âm hóa thế giới.
딱 보세요. 여태 나타나는.
Chúng ta xem ở đây xem nào.
기가 찬 사람들 있지.
Công vụ đoạn 2 câu 11.
여러분이 사람들이라니까.
Chúng ta là những người đó đó.
그 정신 차려도 여러분이 사람.
Là những người trong công vụ đoạn 2 câu 9 câu 11.
아니, 내가 뭐 하지 마 아닙니다. 그냥 잡으면 응답 와요.
Có những người bảo ô không phải, nhưng mà khi nắm chắc ứng đáp, nắm chắc các ước ứng đáp tự động đến.
Philemon 1장 1절에 빌레몬 같은 사람 보세요.
Trong sách Philemon đoạn 1 câu 1 câu 25 có chép về Philemon.
하나님이 세계 복음화 때문에 숨겨둔 인물이에요.
Và đây là nhân vật Chúa giấu kín để phục vụ thế giới.
산업인은 그렇게 생각하면 됩니다.
Và kinh doanh cũng giống như vậy.
여러분을 세계 복음화 때문에 하나님이 숨겨둔 사람.
Chúng ta là những người Chúa giấu kín để phục vụ thế giới.
알아들어버리면 이 응답 와요.
Khi chúng ta nghe hiểu thì ứng đáp này đến với các bạn. Điều giấu kín từ trước buổi sáng thế còn lại đến đời đời. Điều giấu kín đó. Chúng ta đón nhận điều đó đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái từ ra khỏi và cái từ chúc phước của ngôi. Cho nên chúng ta làm như vậy là được. Và kết cục là gì?
하나님이 차세대에서 예비한 거를 이거 아는
trời,
중직자들은 전부
Đức Chúa Trời chuẩn bị thế hệ sau.
바울을 도우되 그냥 도운 게 아니고 응답을 받았어요.
Đức Chúa Trời chuẩn bị môn đồ thế hệ mới, đó là công vụ đoạn 17 câu 1, đoạn 18 câu 4, đoạn 19 câu 8.
바울의 진짜 중심은 회당이었어요.
Đó là trọng tâm Phaolô thường vào các nhà hội giảng dạy.
과정이라고 보면 되고요. 이거는 목표였어요.
Cái sự chữa lành chỉ là quá trình, còn vào giảng dạy ở đây là mục tiêu.
그래서 우리가 뭐 흥금하고 예를 쓰는 거지 차세대를 말하면 오늘 내 세대것도 많아도 돼요.
Vì việc đó mà chúng ta dâng hiến, vì việc đó mà chúng ta tận hiến, còn thế này thì chúng ta không cần được.
아니 뭐 우리 어차피 하나님 앞에 갈 건데 뭐 갈 때는 다 버리고 가야 되는데 차세대를 위한 거 아닌 것도 왜 우리가 일을 합니까?
Bởi vì sắp tới chúng ta về nước Đức Chúa Trời thì những cái chúng ta đang có sẽ phải bỏ lại. Nhưng chúng ta đang dâng hiến vì nuôi dưỡng thế hệ sau là thế hệ kế tiếp.
헌신했만큼 차세대에게는 영향이 가니까.
Vậy chúng ta tận hiến bao nhiêu thì thế hệ tiếp theo sẽ đứng dậy bấy nhiêu.
역사에도 보면 막 욕을 먹든지 말든지 막 그냥 막 빚을 지든지 말든지 큰 신전을 지은 사람은 세계를 바꾼 거예요.
Và chúng ta thấy trong lịch sử hội thánh, dẫu rằng người nhiều tiền hay ít tiền, người học rộng tài cao hay ít, họ xây dựng đền thờ thì qua đó phúc âm hóa thế giới.
재정 형편 살펴가면서 국민들 뭐 또 배려해가면서 참았던 사람이죠. 아무것도 남긴 게 없어.
Vậy thì chúng ta kết cục để lại trên đất này không phải cái gì cả, mà để lại đền thờ phúc âm hóa thế giới.
그리고 결국 차세대 때문에 우리가 생활을 거는 거예요. 물론 하나님 때문이지만은.
Và kết cục chúng ta vì thế hệ sau, thế hệ mới mà phó sự sống, phó tất cả. Kết cục vì việc đó là chính là vì Đức Chúa Trời.
그래서 지금 응답 중에서도 제일 중요한 거니까 우리가 현실을 만나게 되잖아요.
Cho nên lúc này ứng đáp quan trọng chính là chúng ta đang đối diện với hiện thực. Và chúng ta thường bỏ lỡ hiện thực. Có điều chúng ta luôn phải nhìn phần thân bài này, nhưng mà không nhìn lại thường để bị lừa dối. Khi chúng ta nhìn vào thực tế, nhìn hiện thực rồi, chúng ta thách thức ở đó. Vậy có gì phải bối rối, có gì phải sợ hãi phải không? Không có gì phải lo lắng hay nóng giận. Vậy thì chúng ta đến với hội thánh có gì phải nóng giận hay cạnh tranh?
Hãy nhượng
bộ, hãy tìm những điều này. Đó chính là những doanh nhân làm lay chuyển kinh tế sáng. Hãy nhớ rõ.
Của
chúng ta đâu? Rất đơn giản, chúng ta ở trong cái phần này, phần dòng chảy.
빛의 경제와 복음 세계 복음의 흐름이 분명히 있잖아요. 그 안에 있으면 되는 거.
Ở trong phần dòng chảy của những doanh nhân là những người mang theo phúc âm, biết được kinh tế ánh sáng thật. Nếu như trong này ứng đáp không đến thì có gì phải nhận? Đấy là suy nghĩ của chúng ta thôi, không phải. Ở trong phần này đôi khi nhìn thấy có vẻ nguy kịch khó khăn, nhưng không phải. Ở trong này có dòng chảy ở đó. Còn những người thất bại thì họ sử dụng cái đầu khôn ngoan của mình rồi vất vả thất bại. Không cần phải như vậy đâu các bạn. Chúng ta đang làm việc thật chắc chắn. Vậy chúng ta hãy ở phần đó nắm chắc để rồi Đức Chúa Trời làm việc lạ lùng. Cho nên chúng ta rất quan trọng. Ngày mai khi chúng ta đến với hội thánh thờ phượng cũng hãy nắm chắc điều này vào. Chúng ta cùng cầu nguyện. Bây giờ quyền sự đại diện của Chúa Giêsu Christ cùng tình yêu thương của Đức Chúa Cha và sự cảm động của Chúa Thánh Linh, Chúa ở trên tất cả những doanh nhân là những người phục hồi kinh tế sáng, Chúa cùng chúng con từ bây giờ cho đến đời đời. Amen.